đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Dỗ Tổ Hùng Vương, Ngày hội non sông, Ngày hội toàn dân. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ủy ban nhân thị xã vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền thực hiện 3 đề án, dự án quan trọng hướng tới 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2030. Giai đoạn năm 2025 đến trước tháng 2 năm 2030, tập trung tuyên truyền ý kiến kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án xây dựng bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm trở thành quyết tâm chính trị của toàn đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị trong quá trình triển khai đề án. Giai đoạn 2025 đến 2028, tập trung tuyên truyền chủ trương của đảng về tính cấp thiết của chuyển đổi số và ý nghĩa của đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, khẳng định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hiện nay nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc chuyên môn, đồng thời xây dựng văn hóa làm việc trên môi trường số của các cơ quan đảng. Giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2027, tập trung tuyên truyền về sự cần thiết về đầu tư, xây dựng, mục tiêu quy mô, địa điểm triển khai dự án cải tạo, nâng cấp và xây mới khu nhà khách Hồ Tây. Ủy ban nhân các xã phường tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân sưu tầm, chuyển giao, hiến tặng tài liệu, tư liệu, hiện vật về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhân vật lịch sử, lãnh đạo tiêu biểu và các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng để xây dựng bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban nhân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần đổi mới, không ngừng nỗ lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, chung sức đồng lòng biến mọi khó khăn thách thức thành cơ hội bứt phá, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Theo đó, Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội. Tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc của từng dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 đạt trên 95%. Tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, các đơn vị chưa hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm cần khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm, định kỳ rà soát, cập nhật, điều chỉnh vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao trong từng giai đoạn. Tập trung rà soát các quy định không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ để sửa đổi theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi theo quy định, tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao năng lực thực thi của cán bộ, công chức, viên chức. Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp cho hơn 60 cán bộ, hội viên nông dân, thành viên chi tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Hòa. Tại đây, các cán bộ, hội viên nông dân đã được nghe ông Phan Xuân Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh quán triệt chương trình hành động của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh triển khai thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 20. Nghị quyết số 04 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7 về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, vai trò của hội nông dân trong phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời giới thiệu một số hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới hoạt động hiệu quả, mô hình liên kết hoạt động sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, giải pháp sản xuất nông nghiệp theo hướng hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn, chuyên canh nông sản gắn với chế biến tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Thông qua hội nghị, cán bộ, hội viên nông dân thị xã được tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp và kiến thức về hoạt động, quản lý kinh tế tập thể, từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về bản chất, vai trò quan trọng của nền kinh tế tập thể, hợp tác xã trong xây dựng và phát triển ở địa phương, góp phần phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, cũng như sản xuất nông nghiệp, hàng hóa bền vững. Liên đoàn Lao động thị xã vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng công nhân năm 2025, phấn đấu ít nhất 55% công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có ít nhất một hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân, 35% trở lên công đoàn cơ sở, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hoạt động phù hợp nhằm hưởng ứng tháng công nhân năm 2025. Với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới, Trong tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như chương trình công nhân sáng tạo vững tin bước vào kỷ nguyên mới, tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động học tập nâng cao trình độ tay nghề, đổi mới tác phong làm việc, nâng cao kỹ năng hội nhập, tổ chức kết nạp lớp đoàn viên tháng 5, tổ chức chiến dịch truyền thông tháng công nhân năm 2025 và kỷ niệm 139 năm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, tập trung vào các hoạt động ở công đoàn cơ sở được đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động hưởng ứng, tổ chức thăm tặng quà cho các đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã khám sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã. Các công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp, tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 139 năm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025 trong lực lượng đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Để đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình đã phê duyệt tại kế hoạch số 147, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có tuyến đường sắt đi qua xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương đăng ký kinh phí thực hiện để hoàn thành việc xóa bỏ lối đi tự mở theo nội dung kế hoạch số 147 gửi vào Sở Tài chính để được xem xét bố trí nguồn kinh phí thực hiện. Trong quá trình chờ xóa bỏ lối đi tự mở băng qua đường sắt, chỉ đạo cơ quan quản lý đường bộ địa phương kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống an toàn giao thông, biển báo hiệu đường bộ, vạch sơn, cọc tiêu, gồ giảm tốc tại các lối đi tự mở, đường ngang theo quy định, phát quang đảm bảo tầm nhìn tại các vị trí giao cắt băng qua đường sắt thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương. Theo tiến độ tại kế hoạch số 147, các địa phương phải đầu tư xây dựng 20 km đường gom dọc hai bên đường sắt kết nối với đường bộ địa phương để hoàn thành xóa bỏ 76 lối đi tự mở băng qua đường sắt trên địa bàn tỉnh trong năm 2025. Hiện các địa phương mới chỉ thực hiện được 976 mét đường gom, xóa bỏ 15 lối đi tự mở, đạt 19,7% kế hoạch xóa bỏ lối đi tự mở, đạt 4,86% kế hoạch xây dựng đường gom. Khối lượng còn lại phải hoàn thành trong năm nay là xóa bỏ 61 lối đi tự mở và đầu tư xây dựng hơn 19 km đường gom. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Hội Non Sông, Ngày Hội Toàn Dân. Thưa quý thính giả, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là một ngày quốc lễ ẩn chứa những giá trị tinh thần thiêng liêng, cao quý của một dân tộc có lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Bắt nguồn từ truyền thống thờ cúng tổ tiên, người Việt đã tôn vinh các vua hùng là thủy tổ chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và giữ gìn hương khói từ đời này qua đời khác, với tinh thần con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Vì thế, Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày được cả dân tộc tưởng nhớ, biết ơn tiền nhân đã có công sinh thành giống nòi, khai mở bờ cõi, tạo dựng hình hài đất nước. Với lòng tôn kính biết ơn vua Hùng, cộng đồng người Việt đã tự nguyện thờ cúng Hùng Vương, đưa việc thờ cúng Hùng Vương trở thành tín ngưỡng, là biểu tượng văn hóa tạo nên truyền thống đoàn kết, yêu thương, đùm bọc và cùng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và lễ hội đền Hùng thể hiện sự gắn bó của cộng đồng trong nghĩa đồng bào với truyền thuyết Lạc Long Quân, Âu Cơ. Dân tộc Việt Nam cùng có chung một cội nguồn, chung một dòng máu Lạc Hồng, là những người con cùng một bọc, nghĩa đồng bào từ đó mà sinh ra. Cả nước cùng tôn thờ một vị vua tổ, một biểu hiện cho sức mạnh siêu nhiên, bảo vệ cho sự tồn vong của dân tộc, của cả cộng đồng. Với sự hội tụ sâu sắc nhất về nghĩa đồng bào, ý thức cội nguồn của hàng triệu triệu người dân đất Việt và sự lan tỏa mạnh mẽ từ khu di tích lịch sử Đền Hùng không chỉ đến các di tích thờ Hùng Vương, danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trong tỉnh Phú Thọ mà còn lan rộng ra các di tích thờ Hùng Vương trong và ngoài nước đều đồng loạt tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, trang nghiêm, thành kính, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, ý thức dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3, khắp miền truyền mãi câu ca, nước non vọng nước, non nhà ngàn năm. Hàng năm, hàng triệu lượt người hành hương về núi Thiêng, Nghĩa Lĩnh để tưởng nhớ Hùng Vương, nhớ ơn công lao tổ tiên đã có công dựng nước và giữ nước, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cầu may mắn, sức khỏe cho bản thân và gia đình. Những cuộc hành hương về quá khứ, giao tiếp với tổ tiên của quốc gia và gia đình là những hình thức kết nối sức mạnh của tổ tiên như là phương thức gặp gỡ và vượt qua thách thức của cuộc sống hiện tại. Từ cộng đồng người Việt ở Phú Thọ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương lan tỏa, mở rộng ra phạm vi cả nước, trở thành tập quán của cộng đồng người Việt Nam ở trong và ngoài. Người Việt Nam ở mọi miền đất nước và ở nước ngoài sáng tạo những không gian thờ cúng Hùng Vương riêng, xin chân nhang, đất, nước từ đền Hùng về thờ cúng Ngài với tư cách ông tổ của dân tộc. Đây là đức tin tín ngưỡng thuần Việt đã vượt qua mọi thời đại để trở thành biểu tượng cho khát vọng trường tồn, độc lập tự chủ lâu dài, vĩnh viễn và ước mơ về sự phồn vinh của quốc gia, dân tộc. Hiện nay, trên địa bàn cả nước có 1.417 di tích, riêng tỉnh Phú Thọ, vùng đất cội nguồn dân tộc có 345 di tích thờ Hùng Vương và các nhân vật thời Hùng Vương. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ngày càng khẳng định vị trí vững chắc trong đời sống xã hội đương đại, khẳng định sức sống của biểu tượng cội nguồn dân tộc, tự hào về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, tạo sức mạnh cho việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam. Do tổ Hùng Vương ngày càng có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng, từ trung tâm thờ tự các vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh đến các di tích thờ Hùng Vương, danh nhân, danh tướng, thời Hùng trong cả nước và nước ngoài đều đồng loạt tổ chức giỗ tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch trang nghiêm, thành kính, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, ý thức dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước. Lễ hội Đền Hùng trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã đạt đến đỉnh cao của sự thăng hoa để trở thành ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân. Hướng về ngày giỗ tổ Hùng Vương và lễ hội Đền Hùng năm 2025 với tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc, công lao to lớn của các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, lớp lớp thế hệ người Việt nguyện đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp ngàn năm của dân tộc, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Sau đây là thông báo. Văn phòng SHD Phú Yên tuyển sinh du học nghề làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thông tin tuyển sinh, chương trình du học nghề miễn phí, thực tập, có lương và làm việc tay nghề cao tại Đức. Đối tượng tuyển sinh. Chương trình du học nghề là nam nữ từ 18 đến 30 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng hoặc đại học, có chứng chỉ tiếng Đức B1. Chương trình làm việc tay nghề cao tại Đức. Tuổi từ 25 đến 45 tuổi, có bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học, có kinh nghiệm làm việc, có bằng tiếng Đức A2 và có nhóm ngành đến B1. Yêu cầu chung, sức khỏe tốt, không bị các bệnh viêm gan A, B, C, viêm phổi, HIV, không bị tiền án tiền sự, có bằng chứng chỉ tiếng Đức từ A1 đến B1, nếu chưa có sẽ được SHD đào tạo tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Các ngành nghề, công nghệ thông tin, công nghệ ô tô, công nghệ bán dẫn, công nghệ tự động hóa, điều dưỡng, trợ lý nha khoa, chăm sóc sắc đẹp, nhân viên văn phòng, bán hàng, nhà hàng khách sạn, xây dựng, logistics, v.v. Quyền lợi của học viên khi được học tập làm việc tại Đức. Chương trình du học nghề học tại Đức từ 3 đến 3,5 năm, học lý thuyết tại các trường được miễn học phí 100%. Lương thực hành tại doanh nghiệp lên đến 40 triệu đồng trên tháng. Sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định ngay tháng đầu tiên, lương từ 70 đến 80 triệu đồng trên tháng. Nhận bằng tốt nghiệp có giá trị toàn cầu, định cư sau 3 năm học và nhập quốc tịch sau 2 năm làm việc tại Đức. Có hai quốc tịch Việt Nam và Đức. Một năm nghỉ phép từ 28 đến 30 ngày được phép về nước thăm gia đình, không chứng minh tài chính, không tài khoản phong tỏa. Trụ sở chính tòa nhà SHD 679 đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 2, trường cao đẳng kỹ nghệ 2, đào tạo và tổ chức thi tiếng Đức. 502 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Văn phòng tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tại Phú Yên, đường Võ Nguyên Giáp, phường Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Hotline 094-870-0266.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.